Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà. Có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các ông, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta thường nghĩ đến Tôma, hay là chúng ta thường dán nhãn cho những ai cứng lòng tin hay là hay nghi ngờ đa nghi là Tôma. Vì dựa trên cái bài tin mừng này, chúng ta thường sống theo truyền thống là Tôma là người khó tin. Thưa anh chị em, bài tin mừng này không có ý nói Tôma như thế. Và nếu chúng ta có cơ hội đọc lại hết cái tin mừng Thánh Gioan, chúng ta thấy Tôma là một người rất khác, các môn đệ khác. Và qua đó, tin mừng cũng muốn mời gọi chúng ta nhìn thấy mình nơi Tôma nữa. Do đó, Gioan mới gọi Tôma là Didimo, nghĩa là người anh em sinh đôi. Sinh đôi nghĩa là sẽ có một người anh em sinh đôi khác của ông Tôma giống ông ấy. Và vì thế nên người đó cũng có thể là một trong chúng ta khi chúng ta có những đặc điểm giống Tôma. Vậy thì Tôma có gì đặc biệt thưa anh chị em? Thứ nhất là gì? Là ông ấy vào ngày thứ nhất trong tuần đó, chiều hôm đó, buổi sáng là có bà Maria Magdala, Phêrô và các một môn đệ nữa kinh nghiệm Chúa sống lại. Chiều ngày hôm đó thì các môn đệ trốn ở trên lầu trong một căn phòng, do sợ hãi đóng kín cửa lại, và họ kinh nghiệm Chúa sống lại, Chúa hiện ra ở giữa họ. Nhưng mà không có Tôma ở đó. Tại sao không có Tôma ở đó? Tất cả đều trốn vì sợ hãi mà Tôma không có ở đó, cho thấy rằng Tôma không phải là người sợ hãi. Tôma không trốn, Tôma ở ngoài, Tôma không thuộc về nhóm những người sợ hãi ở đó. Thứ hai, chúng ta nhớ đọc trước đó trong bài tin mừng, khi Chúa Giêsu loan báo Ngài chuẩn bị chịu chết, Tôma còn nói với các anh em mình: "Nào chúng ta cùng đi để cùng chết với Chúa." Rồi Tôma cũng từng nói với Chúa, Chúa Giêsu nói là nơi Thầy đi anh em sẽ không đến được. Và Chúa nói về chuẩn bị cho cái chết của Chúa, Tôma hỏi Chúa: "Thầy đi đâu? Thầy nói rõ cho con biết, Thầy chỉ cho con biết đường." Và anh chị em thấy khi đọc lại cái hình ảnh của con người đó, đặc điểm Về con người đó, chúng ta thấy được nơi Thomas là con người của lý trí, là con người của dũng cảm và nói và làm, nhưng mà một con người của thực tế, phải nói cho rõ chi tiết và tôi phải thấy, tôi phải chứng minh, tôi phải biện minh được bằng lý trí của tôi mới tin. Vậy thì Thomas là một người sống can đảm và cũng quả quyết dựa trên bằng chứng thực tế và dám nói dám làm. Và anh chị em thấy ông đâu có phải là người sợ, không sợ người Do Thái nên ông không có ở trong cái nhóm đó. Cái thứ hai, anh chị em thấy khi mà Chúa hiện ra với Thomas đó, Chúa nói cái gì? Chúa nói là đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Chúa không có nói là đừng cứng lòng tin, mà đừng cứng lòng nữa để có thể tin trở lại. Tại sao vậy? Thomas cũng giống như rất nhiều người trong chúng ta và cũng giống như các môn đệ thời bấy giờ. Đó là sau một kinh nghiệm phản bội, sau một kinh nghiệm mình phản bội, mình trốn chạy, mình sợ hãi và mình khép lòng lại. Và khi mình khép lòng lại, mình đóng kín cửa, nghĩa là mình trốn. Mình trốn ánh mắt của người khác, mình trốn cái nhìn của người khác, mình trốn sự lên án của người khác, mình trốn lời nói, lời phê bình, lời chỉ trích, mình trốn tất cả những cái cơ hội mà có thể mình sẽ bị tổn thương trở lại. Và có thể nói, một số nhà chú giải Kinh Thánh nói rằng thậm chí Thomas trốn cả anh em mình, tránh mặt anh em mình vì không thể chấp nhận được mình thuộc trong số anh em đã bỏ trốn Chúa. Chúng ta thấy trong giáo hội chúng ta ngày hôm nay cũng thế. Có nhiều người mất đức tin, không phải vì họ không tin Chúa, nhưng mà không còn tin vào giáo hội của Chúa, không còn tin vào người của Chúa. Có người còn nói với tôi, trời ơi, con tin Chúa, nhưng mà con sống với người đó là người có đạo, mà người đó, trời ơi, làm cho con đau khổ muốn chết. Có người theo đạo để kết hôn, theo xong rồi người đó bỏ mình luôn, và chơi vơi. Vì muốn kết hôn với người đó, theo đạo, học đạo, theo đạo, xong rồi bị chứng kiến, chính cái người mà mình chuẩn bị kết hôn nó phản bội mình. Từ đó đức tin lung lay. Tôi còn có khả năng tin vào người của Chúa, giáo hội của Chúa hay không? Và anh chị em biết đó, sau những cái năm gần đây, khi mà giáo hội bị scandal bởi những việc một số giáo sĩ lạm dụng trẻ em, lạm dụng tình dục, cái đức tin nó càng ngày càng sập xuống. Vậy thì Thomas ở đây không phải là người không tin vào Chúa sống lại, nhưng mà không thể tin nổi Chúa có thể sống lại và tìm gặp anh em của mình là người phản bội Chúa, và tìm gặp mình là người cũng từng trốn Chúa. Và từ đó chúng ta thấy khi Chúa hiện ra, Chúa nói với Thomas đừng cứng lòng nữa, hãy tin. Và Chúa cho Thomas xem dấu đinh trên tay và cạnh sườn. Ở đây cũng không phải là Chúa chứng minh là Chúa đã ngồi dậy rồi vẫn còn dấu đinh ở đó để cho xem, nhưng mà ý nghĩa thần học đằng sau đó là gì anh chị em? Chúa cho thấy hành động của Chúa, bàn tay của Chúa nói lên việc làm của Chúa. Và việc làm qua đôi tay của Chúa là không phải là đôi tay của dũng mãnh, của hủy diệt, mà đôi tay của chấp nhận, giang ra, chịu đau thương vì nhân loại. Cạnh sườn của Chúa không phải là để mình thọt tay vào đó để mình chứng minh là Chúa đã vực dậy từ cõi chết và hồi sinh, nhưng mà cạnh sườn của Chúa là nơi mình đón nhận phép rửa, là con cái Chúa, và sự sống mới là máu của Chúa đổ ra. Sự sống mới và phép rửa trở nên con cái Chúa, máu và nước. Và đó là cái hình ảnh của việc Chúa tỏ lòng thương xót cho nhân loại, cho các môn đệ, và đặc biệt là Thomas kinh nghiệm điều đó. Và anh chị em thấy Thomas đâu có thọ tay vào. Thomas thấy Chúa và nói lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và anh chị em biết Thomas là người, một trong những người tông đồ theo truyền thuyết đi xa nhất, là đã đi truyền giáo tới Ấn Độ và chết tại đó. là ông ấy đến gần nhất đối với Việt Nam của mình, là một trong những tông đồ mà rao giảng tin mừng một cách mãnh liệt và xa nhất đối với các tông đồ khác. Vậy tôi xin dừng lại ở đây để mời gọi anh chị em suy tư về lòng thương xót Chúa là như thế nào trong cuộc đời chúng ta. Thưa anh chị em, thứ nhất, có lẽ mỗi người chúng ta cũng từng cảm thấy mình khép lòng lại, mình trở nên cứng lòng hơn, mình trở nên chai đá hơn. Không phải chai lì nữa mà mình từ cái bất mãn, từ cái buồn bã, từ cái tổn thương đó, giống như cái tim của mình nó có nhiều vết thẹo rồi, nó dày lên, nó khó có thể cảm thấy mềm trở lại, thổn thức trở lại trước một sự kiện gì đó, thậm chí khó tin trở lại. Có khi nào chúng ta từng hỏi, vậy mình tin trở lại mình có bị phản bội trở lại không? Tốt hơn hết là không tin trở lại, tốt hơn hết là không tỏ lòng thương xót với người đó nữa. Và có khi nào trong chính cái đó chúng ta cũng mất niềm tin với Chúa, và thậm chí mất niềm tin với chính mình. Mình sai lầm nhiều quá, mình thất bại nhiều quá, bây giờ mình không tin vào mình nữa. Mình luôn luôn cho mình là người xấu, người như thế, người làm tổn thương người khác, người phản bội người khác. Nhiều khi mình quen với cái từ là mình nóng giận như thế rồi, con người mình là hay nóng giận thôi, mình chấp nhận mình như thế luôn, mình không còn tin vào mình có thể thay đổi nữa. Vậy thì không phải là vì như thế để mình thật sự thay đổi hoàn toàn cho bằng mình đặt niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Nghĩa là gì? Là bất kể mình thế nào, Chúa vẫn đến với mình. Bất kể mình là ai, bất kể mình yếu đuối thế nào, Chúa vẫn luôn luôn sẵn sàng đến và luôn tìm cách hiện ra, hiện diện với mình bằng lòng thương xót của Ngài. Bằng chứng là qua bí tích thánh thể, qua lời Chúa mỗi ngày, qua mỗi sự kiện sống, Chúa vẫn tìm cách đem lại cho mình kinh nghiệm được Chúa hiện diện. Điểm thứ hai, chúng ta cũng có thể là một trong những người như Tô-ma. Không phải chỉ khép lòng, cứng lòng không, nhưng mà chúng ta cũng khao khát tìm kiếm một hình ảnh cụ thể về giáo hội của lòng thương xót. Chúng ta cũng từng mất niềm tin, và thậm chí có người trong chúng ta từng bỏ rời nhà thờ, bỏ Chúa, bỏ anh em của Chúa, muốn dựa vào sức mình để chứng minh rằng niềm tin của mình đúng hơn hết. Và có khi nào chúng ta cũng được mời gọi để quay lại với anh em của Chúa, biết rằng họ yếu đuối đó, nhưng mà Chúa vẫn thương họ. Mỗi một người chúng ta, nếu mà được Chúa thương, vậy thì trong cái yếu đuối của anh em mình, thậm chí cái yếu đuối, cái mà người ta gọi là giáo hội, là giáo hội của những người tội lỗi, giáo hội nên thánh của người tội lỗi, nghĩa là trong giáo hội đầy những con người yếu đuối, nhưng Chúa luôn luôn tỏ lòng thương xót. Chúng ta cũng được mời gọi hãy có lòng thương xót với anh em, chị em của mình. Và cuối cùng, trong lòng thương xót đó, chúng ta sống như thế nào với anh chị em mình, với nhau. Tôi nhớ cách đây khoảng năm 2004, khi Đức Hồng Y Mẫn còn tại vị đó, Ngài đã khởi xướng lên chương trình giúp cho những bệnh nhân HIV mà bị nhốt ở trên, nó bị nhốt không đúng, mà bị cho cai nghiện ở trên Bình Phước, gọi là trung tâm trọng điểm. Lúc bấy giờ có khoảng hơn 1.000 người ở trong đó, và vì nhiễm HIV nên nhiều người sợ không dám lên. Mà cách đây gần 20 năm, anh chị em thấy người ta còn rất là ái ngại, sợ hãi với căn bệnh này. Và trong số đó cũng khoảng 10% là người Công giáo. Và khi Ngài khởi xướng chương trình mục vụ cho các anh chị em đó, để đưa các tu sĩ lên để chia sẻ, để giúp đỡ cho các anh chị em trên đó đó anh chị em, nhiều người chống đối Ngài lắm. Nhiều người nói rằng, ủa, đây là việc của nhà nước, đâu phải việc của mình đâu. Ủa, mấy người đó họ phạm tội mà, mấy người đó họ chích ma túy mà họ mới ra như vậy để cho họ bị đối diện với cái đó. cho họ phải chừa. Nhưng mà Đức Hồng Y nói họ cũng là con cái mình, họ cũng là con cái Chúa. Mình không được phép dửng dưng trước cái đau khổ của con cái mình. Mình phải đến để mang tình thương của Chúa cho họ. Và anh chị em biết, nhờ cái sự quả cảm đó của Đức Hồng Y mà giáo phận chúng ta đã dấn thân rất nhiều, giúp đỡ rất nhiều con người đau khổ và giúp cho rất nhiều người trở lại với Chúa anh chị em. Ngày hôm nay cũng vậy, biết đâu có rất nhiều người đang chờ đợi chúng ta tỏ lòng thương xót với họ. Khi chúng ta kinh nghiệm lòng thương xót của Chúa, chúng ta không phải chỉ kinh nghiệm cho mình, nhưng để chúng ta cũng có thể trao gửi lòng thương xót đó như Chúa hiện ra với các môn đệ đã nói, như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Amen.